Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay, Chủ nhật, mùng 7 tháng 10, sau phần tin tức và phút cầu nguyện, Linh Mục Nguyễn Tắc Thắng sẽ giải đáp thắc mắc về việc giáo dục con cái về đức tin. Và chương trình sẽ kết thúc với mục Mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách. Tuần này có tựa đề Đức Maria hồn xác lên trời theo thị kiến của nữ tu Anna Katharina Emmerich. Sau đây là phần tin tức do Trần Phúc Nhạc và Mai Châu trình bày.
Vatican, lúc 9 giờ rưỡi sáng Chủ nhật hôm nay mùng 7 tháng 10, Đức Thánh Cha Benedict XVI sẽ chủ sự thánh lễ trọng thể tại quảng trường Thánh Phêrô để tôn phong hai vị tân tiến sĩ hội thánh và khai mạc Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới thứ 13 về việc tái truyền giảng tin mừng. Hai vị tân tiến sĩ hội thánh là Thánh Gioan Avila, linh mục giáo phận, sống vào thế kỷ 16, nổi bật về đời sống thánh thiện, các hoạt động giảng thuyết, đào tạo linh mục và giáo huấn các tín hữu. Tiếp đến là thánh nữ Hildegard von Bingen thuộc dòng nữ Biển Đức, là nhà thần bí sống vào thế kỷ 11. Đây sẽ là vị tiến sĩ thứ 34 và 35 của giáo hội. Có 304 vị đồng tế với Đức Thánh Cha, hầu hết là các nghị phụ, dự thính viên và chuyên viên, cũng như các cộng tác viên của Thượng Hội đồng Giám mục. Trong số này có 49 hồng y, 7 thượng phụ, 120 giám mục, thêm vào đó có 75 giám mục thuộc Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha và Đức. Cuối thánh lễ, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự buổi đọc kinh truyền tin với các tín hữu. Công việc của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới sẽ bắt đầu từ sáng mai thứ hai mùng 8 tháng 10 với phiên họp khoáng đại thứ nhất trước sự hiện diện của Đức Thánh Cha.
Mặt khác, 12 trong số 69 nghị phụ còn sống của Công đồng chung Vatican II sẽ hiện diện trong thánh lễ ngày 11 tháng 10 tới đây do Đức Thánh Cha chủ sự để mở đầu năm đức tin nhân dịp kỷ niệm 50 năm khai mạc Công đồng. Đức Tổng Giám mục Eterovic, Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục, cho biết sau thánh lễ các nghị phụ Công đồng sẽ được Đức Thánh Cha tiếp kiến, cùng với các thủ lãnh các giáo hội Đông Phương, cũng như các vị chủ tịch Hội đồng Giám mục trên thế giới. Trong số 12 nghị phụ Công đồng vừa nói, có Đức Hồng Y Francis Arize, người Nigeria, 79 tuổi, nguyên Tổng trưởng Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích, là vị trẻ nhất còn sống sót. Đức cha Leonardo Felice, 97 tuổi, nguyên Tổng Giám mục Giáo phận Cerreto, Italia. Nghị phụ cao niên nhất còn sống của Công đồng là Đức cha Joseph Olivier Power, 102 tuổi, người Ghana, bên Phi Châu.
Vatican, người cựu hậu cận bất trung của Đức Thánh Cha, ông Paolo Gabriele, 46 tuổi, đã bị tòa án tại Vatican kết án tù 1.5 năm về tội ăn trộm các tài liệu mật từ căn hộ của Đức Thánh Cha. Trong phiên tòa thứ tư và cũng là phiên cuối cùng dài 2 tiếng đồng hồ sáng hôm qua, mùng 6 tháng 10, thẩm phán đoàn gồm 3 vị đã công bố phán quyết như trên. Trước đó, Ủy viên Công tố Nicola Piccardi đã yêu cầu tòa kết án bị can 3 năm tù và cấm vô thời hạn không cho đương sự được lãnh trách nhiệm nào trong ngành hành chánh. Ông cũng bác bỏ một trong những cuộc giám định tâm lý cho rằng Gabriele đã bị xáo trộn về tâm lý khiến ông không còn trách nhiệm về những hành động của mình. Luật sư biện hộ bà Christina Aru xin tòa tha bổng bị can. Bà yêu cầu tòa đổi tội trạng ăn trộm thành chiếm hữu bất hợp pháp. Tuy bị can Gabriele làm những hành vi đáng lên án và bất hợp pháp, nhưng ông làm vì muốn giúp đỡ chứ không muốn gây hại cho giáo hội, vì thế nếu tòa lên án thì xin tuyên án tối thiểu mà thôi. Bị can Gabriele tuyên bố mình hành động vì yêu mến giáo hội và cảm thấy mình không phải là kẻ trộm vì hành động đã làm. Chánh án Giuseppe Dalla Torre cho biết, tòa kết án bị can 3 năm tù, nhưng quyết định giảm xuống còn 1 năm rưỡi vì sự phục vụ của ông cạnh Đức Giáo Hoàng, vì xác tín của ông muốn phục vụ giáo hội, tuy rằng xác tín ấy sai lầm, vì cung cách của ông trong cuộc xử án và sau cùng vì ý thức của ông đã phản bội giáo hội. Chánh án cũng đã truyền cho bị can Paolo Gabriele phải trả án phí. Bị can Gabriele im lặng nghe bản án và không tỏ lộ một cảm xúc nào. Tuyên bố với giới báo chí sau đó, bà luật sư Cristina Aru nhìn nhận bản án ấy là đúng và quân bình, nhưng bà chờ đợi đọc những lý do lên án và sẽ cùng với bị can cứ xét xem có nên kháng án hay không. Cha Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh, nhận xét rằng ủy viên công tố đã đào sâu vấn đề đồng lõa trong vụ Gabriele ăn trộm tài liệu, nhưng không có bằng chứng nào được đưa ra về vấn đề này.
Lộ Đức, đền thánh Đức Mẹ Lộ Đức ở miền nam nước Pháp bị thiếu hụt hơn 1 triệu euro vì tiền dân cúng của các tín hữu giảm sút. Hôm 2 tháng 10 vừa qua, ông Terry Castillo, quản lý đền thánh Lộ Đức, cho biết số thiếu hụt ngân sách tại đây trong năm ngoái là 1 triệu 66.000 euro. Ông xin các bạn của Lộ Đức trợ giúp để đối phó với tình trạng giảm bớt số tiền dân cúng. Trong năm ngoái 2011, số tín hữu đến hành hương tại Lộ Đức tăng 3,23% so với năm 2010 trước đó, và lên tới hơn 6 triệu tín hữu hành hương. Tuy nhiên, số tiền dân cúng của các tín hữu lại giảm 5%. Cũng trong năm ngoái, số bệnh nhân đến đền thánh giảm 10%, số linh mục giảm 8% và số các nhân viên y tế cũng giảm 8%. Các tín hữu hành hương thường đi theo nhóm. Hoạt động kinh tế tại đền thánh Lộ Đức cũng chịu ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế. Các cửa tiệm bán đồ kỷ niệm giảm doanh số từ 15 đến 20%. Số khách hàng người Ý giảm nhiều nhất. Ông quản lý Terry Castello cho biết các biện pháp giảm chi đã được đề ra. Tuy nhiên, sự giảm chi này không bù đắp được sự suy giảm số tiền dân cúng. Vì thế, trong mùa đông tới đây, chỉ có những công việc tu bổ và sửa chữa cấp thiết mới được thực hiện mà thôi. Hồi cuối tháng 9 vừa qua, Đức cha Nicola Bruet, tân giám mục giáo phận Tarbes và Lộ Đức, đã quyết định hoãn lại dự án kiến thiết các bể tắm mới. Ngoài ra, nhân viên tại đền thánh cũng bị hạn chế. Những người về hưu sẽ không được thay thế và những công nhân theo mùa sẽ không được thu nhận cho mùa hành hương tới đây.
Thượng Hải, toàn thể các linh mục và nữ tu tại giáo phận Thượng Hải bên Trung Quốc đã bị cải tạo và tẩy não sau vụ đức cha Tadeo Mã Đại Thanh, tân giám mục phụ tá, tuyên bố rời bỏ hội công giáo yêu nước. Hãng thông tấn Asia News ở Roma và các giáo hội Á Châu của Hội thừa sai Paris đưa tin, từ ngày 10 tháng 9 đến 29 tháng 9 vừa qua, lối 80 linh mục và 80 nữ tu dòng Đức Bà thuộc giáo phận Thượng Hải đã bị nhà nước Trung Quốc buộc phải tham dự các khóa gọi là làm việc tại Viện Nghiên cứu Xã hội Chủ nghĩa. Họ bị phân thành 3 nhóm và buộc phải theo các khóa học trong 3 ngày liền, mỗi ngày 12 tiếng đồng hồ. Các lớp tẩy não này nằm trong khuôn khổ các sức ép nhà nước áp đặt trên giáo hội địa phương từ sau cuộc truyền chức cho Đức Giám mục Mã Đại Thanh ngày 7 tháng 7 năm nay. Cuối buổi lễ hôm ấy, Đức cha tuyên bố từ nay dành trọn thời giờ để phục vụ giáo hội và ra khỏi hội công giáo yêu nước. Sau đó, Đức cha đã bị hầu như quản thúc tại đền thánh Đức Mẹ Xà Sơn, thời gian mà nhà nước gọi là cuộc tĩnh tâm. Ngài cũng bị cấm cản không được thi hành sứ vụ giám mục.
Hai hãng tin quốc tế nói rằng, các khóa học do các giáo sư đại học giảng dạy có mục đích gọi là củng cố cảm thức thuộc về quốc gia và nghĩa vụ yêu nước của các học viên. Có những bài thuyết trình về luật pháp Trung Quốc và các nguyên tắc giáo hội tự trị, triết lý cộng sản và tôn giáo, chính sách tôn giáo của nhà nước, nền tảng xã hội chủ nghĩa của chính quyền Trung Quốc và sự phát triển kinh tế hiện nay. Một linh mục học viên đã nói với hãng tin Asia News rằng, tôi tưởng các đại diện của nhà nước sẽ lợi dụng các lớp học đó để công khai phê bình việc truyền chức giám mục cho Đức cha Mã Đại Thanh. Nhưng trong thực tế, họ cố gắng tránh cho người ta cảm nghĩ. Đây là những khóa học chống lại việc làm của Đức cha Mã. Nói chung bầu khí của các lớp học rất nghiêm ngặt và không ai được phép vắng mặt. Sau khóa học, chúng tôi phải thi về các quy luật và chính sách tôn giáo của nhà nước, đồng thời phải soạn một tường trình về những gì chúng tôi đã học được trong 3 ngày. Hãng tin các giáo hội Á Châu nhắc đến sự phân tích của một số người cho rằng việc tẩy não trên đây của ban tôn giáo nhà nước Trung Quốc muốn chứng tỏ họ đang làm chủ tình hình. Các nhà bình luận ở địa phương nói rằng, dù sao đi nữa thì cũng phải đợi đại hội đảng kết thúc để có thể thấy diễn tiến tình hình. Đại hội này sẽ được khai mạc vào ngày 8 tháng 11 tới đây.
Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Sau đây kính mời quý vị theo dõi phút cầu nguyện tựa đề Kinh Mân Côi qua mẹ đến với Chúa Hồng Ân trình bày.
Phụng vụ tháng 10 dành để kính Đức Mẹ bằng cách cầu nguyện với chuỗi Mân Côi. Người tín hữu Việt Nam thường có một lòng tôn kính đặc biệt dành cho Đức Maria. Vì thế, rất nhiều người cầu nguyện với chuỗi Mân Côi. Hẳn nhiên, ai cũng biết lời kinh Mân Côi là một lời kinh cầu nguyện trực tiếp với Đức Maria. Vì ngoài kinh Lạy Cha và kinh Sáng Danh, chúng ta dâng lên Mẹ kinh kính mừng để người khen Mẹ. Tuy nhiên, nếu xem xét kỹ, chúng ta sẽ thấy khi lần chuỗi Mân Côi, chúng ta được Mẹ dẫn đến với Chúa Giêsu con của Mẹ. Thật vậy, hình thức kinh trực tiếp dâng lên Mẹ, nhưng nội dung chiêm niệm lại là mầu nhiệm cuộc đời Chúa Giêsu, trải ra theo 15 ngắm truyền thống: vui, thương, mừng và 5 mầu nhiệm sáng cho Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II đề nghị. Như vậy, trong khi lần chuỗi qua Đức Maria, chúng ta được mời gọi để hướng về Đức Giêsu con Mẹ. Bước theo Mẹ trong chuỗi Mân Côi, ta được sống những biến cố của Chúa Giêsu, từ việc Chúa Giêsu sinh ra trong máng cỏ đến việc người biến hình trên núi Tabor, rồi qua việc người chịu khổ nạn và chết trên thập giá đến việc người sống lại vinh quang. Chúng ta cũng nhận ra vai trò trung gian của Mẹ khi chúng ta đọc kinh kính mừng. Trong kinh kính mừng, chúng ta tôn xưng danh thánh Đức Giêsu và Đức Maria. Chúng ta khởi đi từ Đức Maria nhưng lại kết thúc nơi Chúa Giêsu. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc là. Nghĩa là khi chúng ta đi vào tương quan với Mẹ, chúng ta cũng đi vào trong tương quan với Chúa Giêsu con Mẹ. Chúng ta gắn kết với Mẹ để gắn kết với Chúa Giêsu, đến với Mẹ để đến với Đức Giêsu. Như vậy, một lần nữa, ta lại thấy vai trò trung gian của Mẹ. Qua kinh Mân Côi, Mẹ dẫn ta đến với Đức Giêsu con Mẹ. Đây không chỉ là một cuộc gặp gỡ bình thường thoáng qua, nhưng Mẹ mời gọi ta bước theo Chúa Giêsu bằng cách chiêm ngắm cuộc đời của Ngài. Bằng việc chiêm ngắm này, cũng như Mẹ, dần dà đời ta được gắn chặt vào đời của Chúa Giêsu. Cuộc đời của ta sẽ được biến đổi và trở nên giống Chúa Giêsu ngày một hơn. Trên hành trình này, ta không đi một mình, nhưng Mẹ cùng đồng hành với ta. Mẹ trở nên mẫu gương, người dẫn đường và cũng là người bạn đồng hành khi chúng ta muốn đến với Chúa. Không ít lần trong tin mừng, ta thấy Mẹ đã lên đường để mang Chúa đến cho người khác. Mẹ mang Chúa đến cho bà Isave và Thánh Gioan Tiền Hô. Trong tiệc cưới Cana, Mẹ đã can thiệp để Chúa Giêsu làm phép lạ. Giờ đây, ở trên thiên quốc, Mẹ vẫn tiếp tục sứ mạng của mình. Mẹ vẫn muốn là trung gian để con người gặp gỡ Đức Giêsu con Mẹ. Khi đã hoàn tất vai trò trung gian, Mẹ liền lui vào hậu cảnh. Mẹ xóa mình và ẩn mặt đi để cuộc gặp gỡ giữa chúng ta và con của Mẹ được diễn ra. Mẹ dường như tan biến trong con. Chính thái độ biết xóa mình và để mình tan biến trong Thiên Chúa, Mẹ đã được Thiên Chúa tôn vinh và trở nên cao trọng hơn mọi người nữ. Chính ở đây, lời mời gọi của Chúa Giêsu đã được Mẹ sống một cách trọn vẹn. Ai muốn theo Thầy phải từ bỏ chính mình, vác thập giá của mình mà theo. Nghe lời khuyên của Mẹ, mỗi người chúng ta được mời gọi siêng năng lần chuỗi Mân Côi và trong lúc hát mừng mẹ, chúng ta được mời gọi để gặp gỡ Chúa Giêsu con mẹ. Trong cuộc gặp gỡ này, xin cho mọi người chúng ta cũng biết để cho cuộc đời của mình được tan biến vào trong cuộc đời của Chúa Giêsu. Để làm được điều đó, chúng ta cần phải biết xóa mình đi, để cho cuộc đời của ta gắn vào cuộc đời của Ngài. Nhờ sự gắn kết này, cuộc đời của chúng ta được đổi mới. Cũng như mẹ, chúng ta không còn sống cho chính mình nữa, nhưng có sống là sống cho Chúa. Và cũng như mẹ, nhờ biết để mình tan biến như thế, chúng ta sẽ nhận được chính vinh quang và hạnh phúc của Đức Giêsu phục sinh, đấng mà chúng ta dám để cuộc đời của chúng ta hòa quyện vào cuộc đời của Ngài.
Để tiếp tục chương trình, Mai Anh xin gửi đến quý vị một giải đáp thắc mắc. Phần giải đáp thắc mắc hôm nay, Linh Mục Nguyễn Tất Thắng nói về đề tài giáo dục con cái về đức tin. Thưa cha, giáo dục con cái về đức tin là một thách đố lớn lao cho các bậc cha mẹ. Trước đây, con cái nghe lời cha mẹ dạy dỗ. Bây giờ thì con cái tranh luận với cha mẹ về mọi vấn đề, đặc biệt là vấn đề đức tin. Thế thì lý trí có cần thiết và ích lợi cho đời sống con người không ạ?
Con người có nhiều cách để nhận biết chân lý. Lý trí hoặc ngành triết lý có thể giúp con người thắc mắc và tìm hiểu về ý nghĩa cuộc đời. Được thúc đẩy bởi khát vọng tìm chân lý tối hậu của cuộc đời, con người tìm cách chinh phục những nhận thức phổ quát, rồi đến hiểu biết chính mình và thể hiện chính mình. Triết gia Socrates có nói, cuộc sống chỉ có giá trị khi ta vừa sống, vừa khảo sát. Theo nguyên ngữ Hy Lạp, từ triết lý có nghĩa là yêu mến sự khôn ngoan. Đúng vậy, triết lý phát sinh và phát triển vào thời kỳ con người bắt đầu tự hỏi về lý do của vạn vật, cũng như về mục đích của chúng. Theo những cách thức và dạng thức khác nhau, triết lý cho thấy khát vọng tìm kiếm chân lý là đặc trưng của bản tính con người. Qua muôn thế hệ, con người vẫn không ngừng khao khát tìm kiếm chân lý về cội nguồn và mục đích của cuộc đời. Lý trí hoặc triết lý là trợ lực cần thiết để thấu hiểu đức tin và chân lý tin mừng. Chính giáo hội coi triết lý như một trợ lực không thể thiếu để thấu hiểu đức tin và để truyền đạt chân lý tin mừng cho những ai chưa biết đến. Thắc mắc về chân lý đức tin là bước khởi đầu để tiến đến đức tin, hoặc để hiểu sâu rộng hơn về đức tin.
Thế hệ trẻ thích học hỏi, tranh luận và giải thích bằng lý trí. Đối với thế hệ này, đức tin mà không có lý trí thì không nên tin. Thế hệ trẻ coi lý trí có giá trị hơn trên đức tin, như thế có đúng không thưa cha?
Điểm chính của vấn đề là lý trí hoặc triết lý giá trị tới mức nào và liên hệ với đức tin thế nào. Đối với Thánh Clemente, triết lý và đức tin không hề có đối nghịch nhau. Đức tin Công giáo như là một triết lý chân chính. Thánh nhân còn cho rằng, không có đức tin thì không có hiểu biết. Ngược lại, nếu đức tin không có hiểu biết, thì giống như là một nền móng mà không có nhà trên đó. Thánh Justino coi lý trí hay chân lý là để bảo vệ chân lý hay là để cho biện minh cho đức tin. Người chấp nhận mọi chân lý dù nó đến từ đâu. Nhờ chân lý con người được dẫn tới kính sợ và tin tưởng nơi Thiên Chúa. Thánh nhân tin rằng ngôi lời tức Logos là trung gian giữa Thiên Chúa và thế giới. Đó chính là ngôi lời nhập thể nơi Đức Kitô, đứng là đường, là sự thật và là sự sống, như Thánh Gioan đã ghi trong Tin Mừng. Trong thông điệp hy vọng được cứu rỗi, Đức Thánh Cha Benedict XVI nêu cao giá trị và vai trò của lý trí. Lý trí là hồng ân cao quý Thiên Chúa ban. Lý trí mở ra với những sức mạnh cứu độ của đức tin.
Thưa cha, lý trí và đức tin trợ giúp con người tìm ra chân lý về vũ trụ, về con người và về Thiên Chúa. Như vậy, lý trí và đức tin không đối nghịch nhưng bổ túc cho nhau. Tuy nhiên, lý trí và đức tin vẫn khác biệt nhau, có đúng thế không ạ?
Trong thông điệp đức tin và lý trí, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã khẳng định, đức tin và lý trí như là đôi cánh giúp cho trí tuệ con người vươn mình lên để chiêm nghiệm chân lý. Thiên Chúa đã in vào tâm khảm con người khát vọng nhận biết chân lý và nhận biết chính người. Ngõ hầu khi đã nhận biết và yêu mến người, thì con người cũng nhận biết chân lý đầy đủ về chính mình. Đức tin và lý trí khác biệt nhau về cách thức nhận biết về chân lý. Lý trí là khả năng hiểu biết về một điều bằng nhận thức trực tiếp hoặc bằng các suy luận nối tiếp nhau theo những nguyên tắc cơ bản. Ngoài ra, lý trí có khả năng xem xét và đánh giá các sự việc dựa trên các lẽ tự nhiên, do bẩm sinh và do kinh nghiệm. Đức tin bao gồm một sự gắn bó lý trí và ý chí đối với mặc khải mà Thiên Chúa qua các hành động và các lời của Ngài. Sách Giáo lý Công giáo xác định, nhờ đức tin con người đem tất cả trí khôn và ý chí của mình suy phục Thiên Chúa. Con người đặt chọn bản thân quy phục đấng mặc khải là Thiên Chúa. Thánh Kinh gọi cách đáp trả này là sự vâng phục bằng đức tin. Như thế, tin không chỉ là hành vi hiểu biết thuần lý mà còn là hoàn toàn chấp nhận Thiên Chúa.
Có những người chủ trương chỉ cần biết về Thiên Chúa nhưng không cần tin vào Thiên Chúa. Thế thì con người có thể sống theo lý trí mà không cần đức tin không? Lý trí có thể thay thế đức tin không, thưa cha?
Nói chung, triết lý có công giúp con người hiểu biết về nguồn gốc, ý nghĩa và mục đích cuộc đời. Tuy nhiên, triết lý phải giúp con người nhận biết rằng con người được mời gọi hướng về triết lý vượt cao hơn mình. Đó là chân lý về đấng tạo hóa. Nếu con người chỉ dựa vào giới hạn của lý trí hoặc chân lý mà thôi, con người sẽ rơi vào những lý thuyết sai lầm như thuyết duy lý, thuyết bất khả chi, thuyết tương đối, thuyết đa nguyên ba phải. Nhiệm vụ của giáo hội là trao cho nhân loại chân lý mặc khải về Thiên Chúa. Chân lý đức tin mà giáo hội trình bày cho con người không do sự suy tư riêng của giáo hội, nhưng là chân lý đã được đón nhận từ lời Thiên Chúa trong đức tin. Sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo dạy rằng, đức tin là hồng ân siêu nhiên được ban cho tín hữu, để họ gắn bó trọn vẹn và tự do với Thiên Chúa, và đón nhận những chân lý do Ngài mặc khải trong Đức Kitô. Thiên Chúa đã tỏ mình ra qua sự nhân lành và khôn ngoan của người, và mặc khải mầu nhiệm ý định của người cho chúng ta qua Đức Kitô. Người đã truyền dạy cho con người cách tiệm tiến để họ có thể đón nhận mặc khải siêu nhiên của người. Mặc khải này đạt tới cao điểm nơi con người và sứ mạng của ngôi lời nhập thể là Đức Giêsu Kitô. Lý trí không thể thay thế đức tin, vì lý trí chỉ giúp con người hiểu biết về đấng tạo hóa. Nhưng đức tin giúp con người đi xa hơn, đó là con người có thể chạm đến, gặp gỡ, đối thoại và kết hợp với đấng tạo hóa.
Lý trí và đức tin gắn bó với nhau, không thể tách rời nhau. Nhưng cần đức tin để hiểu biết hay là cần hiểu biết để tin? Lý trí cần đức tin hay đức tin cần lý trí, thưa cha?
Qua kinh nghiệm, những điều chúng ta chưa thấy khi được lý trí mách bảo rằng điều ấy đáng tin, thì ta không có cho điều đó là phi lý nữa. Lý trí tự nó có thể nhận ra được chân lý vĩnh cửu, nhưng cần phải có sự trợ giúp của đức tin để chấp nhận những điều chưa thấy hoặc chưa nghe. Thánh Phaolô xác quyết trong thư gửi tín hữu Do Thái, đức tin là bảo đảm cho những điều chúng ta hy vọng, là bằng chứng cho những điều chúng ta không thấy. Với Thánh Augustino, giữa lý trí và đức tin có sự tác động, biện chứng và gắn kết với nhau không tách rời. Nhờ có lòng tin, con người đón nhận và gắn bó với Thiên Chúa, và nhờ có lý trí nên con người có thể am tường được Thiên Chúa là đấng nguyên nhân của mọi sự. Thánh Augustino là người sống bằng lý lẽ trước khi Ngài sống bằng đức tin. Nhưng trong tri thức luận của Ngài về hai mệnh đề, đức tin và lý trí, thì ưu thế có thiên về đức tin hơn. Thánh Anselmo nói, hãy hiểu để tin, và hãy tin để hiểu. Trong tác phẩm Proscolium bàn về sự hiện hữu của Thiên Chúa, Thánh Anselmo giải thích, tôi không đi tìm hiểu để tin, nhưng tôi tin để nhờ đó mà tôi hiểu. Vì tôi tin cả điều này nữa, đó là tôi sẽ không hiểu được gì trừ khi tôi tin. Đức Thánh Cha Benedict XVI cũng đã cho biết, ngay bây giờ, đức tin đã cho chúng ta điều gì đó của thực tại đang được mong chờ. Thực tại hiện tại cho chúng ta một bằng chứng về những điều chúng ta chưa thấy.
Lý trí là khả năng giới hạn nên không thể hiểu được những gì vượt quá giới hạn. Vì thế, đức tin như là điểm khởi đầu căn bản để con người có thể hiểu biết thế giới hữu hình và vô hình, có đúng thế không thưa cha?
Đúng vậy. Thánh Augustino đã viết, điều làm cho con người vượt trội trên con vật, đó là lý trí. Con người là thực thể có lý trí, nhưng không phải khi nào cũng giải quyết công việc bằng lý trí. Bất cứ ai cũng phải tin vào một lý thuyết hoặc một nguyên tắc để tìm hiểu thêm. Các nhà khoa học, các nhà trí thức suy luận dựa vào lý trí, dựa vào các định đề hoặc các nguyên tắc của các nhà khoa học trước để lại. Lý trí con người không thể nào thấu hiểu về mọi sự, bởi vì có những chân lý vượt quá giới hạn hiểu biết của lý trí con người. Khi đứng trước những thực tại vượt quá sức con người, như động đất, sóng thần, bệnh tật và sự chết, thì chỉ có đức tin mới có thể giải đáp được phần nào những vấn nạn này. Vì thế, Thánh Augustino đã ý thức rằng, cần phải có một uy quyền phân biệt với lý trí, để có thể sở hữu được chân lý, đó là Kinh Thánh hay Hội Thánh. Chấp nhận Kinh Thánh và Hội Thánh, đó là quy phạm của đức tin và chân lý. Tuy nhiên, đức tin mới chỉ là điều kiện tiên quyết, chứ chưa phải là điều kiện đủ của nhận thức và chiếm đoạt chân lý. Con người không chỉ tin mà còn phải hiểu, biện phân và nhận định thực hư về những điều mình tin nữa. Tóm lại, lý trí và đức tin đều cần thiết và ích lợi cho cuộc sống con người.
Trước khi kết thúc, Linh Tiến Khải và Mai Anh xin trình bày mục Mẹ Maria tựa đề Đức Maria hồn xác lên trời theo thị kiến của nữ tu Anna Katharina Emmerich.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, lần trước chúng ta đã nghe nữ tu Anna Katharina Emmerich kể lại thị kiến Đức Mẹ qua đời và được các tông đồ, các môn đệ và cộng đoàn Kitô tiên khởi Jerusalem mai táng trong mộ. Sau khi các phụ nữ đạo đức tắm xác Đức Maria và tẩm dầu thơm, các tông đồ và các môn đệ đặt xác mẹ trong một cái hòm. Thế rồi tất cả mọi người quỳ xuống lặng lẽ khóc, rồi họ chạm vào tay mẹ như để nói lời chào cuối cùng, và chùm một tấm khăn lên mặt thánh của mẹ, và đậy nắp hòm lại. Sáu tông đồ khiêng hòm trên vai, trong khi các tông đồ khác, các môn đệ, các phụ nữ đạo đức và tất cả mọi người khác đi trước và theo sau đám rước xác. Tôi thấy Giacobbe nhỏ, Bartolomeo và Andre, Tadeo, Mattia và một người khác mà tôi không nhớ tên khiêng quan tài. Chiều đã xế bóng và đoàn rước được soi sáng bởi bốn bó đuốc. Các con đường đi thẳng tới đường đau khổ, tức con đường Chúa Giêsu đã vác thập giá đi đến núi Sọ trong ngày thứ sáu tuần thánh. Hòm được bốn người đặt vào trong mộ, rồi từng người một họ vào, khóc và từ giã một lần nữa, và để hoa và dầu thơm cho mẹ Thiên Chúa. Nhiều người quỳ gối trong nỗi buồn sâu thẳm. Khi nước mắt và lời cầu nguyện đã được đổ ra tràn đầy, thì trời đã tối mịt, và các tông đồ đóng cửa vào mộ lại. Tất cả mọi sự đã hết, lối vào bị bao phủ bởi một hàng rào lớn đan bằng các thứ cây xanh khác nhau, phần có hoa, phần có đầy trái. Sau cùng họ lấy nước từ con suối bên cạnh tưới chân hàng dậu, và như thế chỉ trong ít lâu người ta sẽ không nhận ra lối vào mộ nữa. Mọi người ra về đi theo các lối khác nhau, ngoại trừ vài người còn ở lại gần mộ để cầu nguyện ban đêm. Khi đi xuống đường đau khổ, nhiều người dừng lại cầu nguyện lâu dọc đường.
Nơi số 159, chị Emmerich kể tiếp như sau. Trong khi vài tông đồ và nhiều phụ nữ đạo đức cầm trí cầu nguyện và hát các bài thánh ca trong vườn trước hang đá lấp kín, bỗng tôi thấy một vinh quang được tạo thành bởi ba ca đoàn các thiên thần và các linh hồn tốt lành bao quanh một cảnh hiện ra. Chúa Giêsu Kitô với các vết thương rạng ngời ánh sáng mạnh mẽ ở gần linh hồn Đức Maria rất thánh. Các ca đoàn thiên thần gồm các trẻ em, tất cả đều không rõ ràng bởi vì chỉ xuất hiện trong một hình thể ánh sáng lớn. Tuy nhiên, tôi trông thấy linh hồn Đức Thánh Trinh Nữ theo hình ảnh của Chúa Giêsu cùng con mẹ xuống dốc tảng đá của mộ, và ngay sau đó ra khỏi mộ với thân xác rạng ngời giữa các dòng suối ánh sáng sống động. Rồi tôi thấy mẹ lên với Chúa và với tất cả vinh quang thiên thần về thành Jerusalem trên trời. Sau đó, mọi rạng rỡ biến mất, trời yên lặng, có sao khép lại trên trái đất. Tôi thấy các phụ nữ đạo đức và các tông đồ sấp mặt xuống đất, rồi nhìn lên cao với sự kinh ngạc và tôn kính sâu xa. Tôi cũng thấy vài người khi trở về nhà, đi qua trước các chặng đường thánh giá, bất thình lình dừng lại, kinh ngạc chiêm ngưỡng làn ánh sáng trên tảng đá của mộ. Với điểm lạ này, xác thánh của mẹ Thiên Chúa đã lên trời. Khi đó các tông đồ rút lui, họ suy niệm và nghỉ ngơi trong các túp lều họ đã dựng lên bên ngoài nhà của Đức Thánh Trinh Nữ. Trái lại, một vài phụ nữ ở lại để giúp người đàn bà giúp việc trong nhà, đi nghỉ đằng sau bếp lửa, nơi người đầy tớ của Đức Maria rất thánh đã dọn dẹp tất cả mọi sự. Chỗ cầu nguyện xem ra được dọn dẹp và giống như một nhà nguyện nhỏ, trong đó các tông đồ cầu nguyện và cử hành thánh lễ ngày hôm sau. Sáng ra, trong khi các tông đồ cầu nguyện trong nhà, tôi thấy ông Thomas tới với hai môn đệ Jonathan và một người khác rất đơn sơ đến từ quốc gia nơi vị vua ở xa nhất trong ba vua đã cai trị. Thomas, sau khi nhận được tin cái chết của Đức Maria rất thánh, đã khóc như một đứa bé và cùng với Jonathan quỳ xuống trước giường Đức Trinh Nữ. Các phụ nữ đã rút lui và người môn đệ kia theo các chỉ dẫn của Thomas chờ ở bên ngoài nhà. Tôi thấy nhiều người khác tới cầu nguyện lâu giờ trong cùng tư thế ấy. Họ vừa xong các lời cầu nguyện thì các tông đồ nâng họ dậy, ôm hôn chào đón họ và đưa cho họ bánh, mật ong và vài thứ giải khát trong tiền phòng của căn nhà, rồi tất cả cùng nhau cầm trí cầu nguyện.
Thomas và Gioan bày tỏ ước muốn viếng mộ Đức Trinh Nữ Thánh. Khi đó các tông đồ và tất cả mọi người khác đốt đuốc được sửa soạn cắm trên các cây, đi đến mộ theo con đường thánh giá. Họ không nói nhiều nhưng suy niệm sâu xa tại các trạng các khổ đau của Chúa và nỗi đớn đau của Mẹ Thánh. Khi đến hang mộ, tất cả đều quỳ xuống, rồi Thomas và Jonathan vội vã đến cửa vào của hang, Gioan đi theo họ, hai môn đệ dỡ các cành cây lấp hang đá ra. Các tông đồ vào trong cùng với Gioan và quỳ xuống với lòng tôn kính trước giường mộ của Đức Trinh Nữ. Khi đó Gioan tới gần hòm và sau khi đã tháo dây chằng, ông mở nắp hòm ra. Họ đến gần với các ngọn đuốc và với sự cảm động sâu xa, họ nhận thấy rằng các vải liệm xác thánh quý báu trống rỗng. Gioan lớn tiếng gọi những người khác, các anh hãy đến đây và nhìn xem phép lạ, xác thánh không còn nữa. Từng hai người một tất cả đều vào trong mộ và nhận thấy các khăn liệm trống rỗng. Như nhận được cùng một lệnh, tất cả đây đó, bên trong và bên ngoài hang mộ, mọi người đều quỳ xuống, ngây ngất vì cảm động và cầu khẩn mẹ dịu hiền. Khi đó họ nhớ tới đám mây trắng và sáng, họ đã thấy bay lên cao ngay sau khi chôn cất Đức Mẹ. Tôi thấy Gioan lượm các vải liệm Đức Thánh Trinh Nữ từ hòm đựng xác với sự kính cẩn sâu xa. Ông gấp chúng lại, đặt chung lại với nhau và đem theo mình, sau khi đã đậy nắp hòm và cột trở lại với các dây màu đen. Lối vào trong mộ lại được đóng lại với các bụi cây và tất cả lại theo con đường thập giá ra về và cầu nguyện với các thánh vịnh. Tôi thấy Gioan kính cẩn đặt các khăn liệm trên bàn trước nhà nguyện của Đức Trinh Nữ. Tôi thấy họ cầu nguyện ở đó, trong khi Phêrô thì suy niệm riêng, có lẽ ông chuẩn bị cho thánh lễ. Và thật thế, một lúc sau, Thánh Phêrô cử hành lễ trọng trước nhà nguyện của Đức Maria rất thánh. Những người khác cùng hát theo bè. Tôi thấy các tông đồ và các môn đệ kể cho nhau nghe các kinh nghiệm và tất cả những gì đã xảy ra trong sứ mệnh của họ trên thế giới, trong việc rao truyền tin mừng cho các dân tộc. Vào tối đó họ thực hành rất nhiều việc đạo đức, rồi tất cả các môn đệ từ biệt nhau để trở về với nhiệm vụ của mình.
Trong căn nhà của Đức Maria rất thánh, chỉ còn lại các tông đồ, Thomas, người đầy tớ trung thành và Jonathan. Tôi thấy họ chú ý trong mấy ngày trang hoàng con đường thánh giá. Họ dọn cỏ và thay vào đó họ trồng hoa và các cây cảnh đẹp. Họ quét dọn và trang hoàng ngôi vườn. Họ làm một con đường mới chung quanh đỉnh đồi và mở ra một lỗ xuyên qua tảng đá. Qua đó có thể nhìn vào giường mộ, nơi mẹ Chúa Giêsu Kitô đã yên nghỉ. Sau cùng, họ dựng trên hang mộ một ngôi nhà nguyện nhỏ với một bàn thờ nhỏ. Đằng sau họ treo một tấm màn theo hình Đức Mẹ. Nó là một công việc rất đơn sơ, trong đó mẹ Thiên Chúa được diễn tả trong áo lễ hội màu đen, ngọc lam và đỏ. Căn nhà của Đức Maria rất thánh đã được biến thành một nhà thờ, nơi cử hành thánh lễ, trong đó tất cả mọi người quỳ cầu nguyện với hai tay giơ cao lên trời. Người đầy tớ và vài phụ nữ ở lại trong căn nhà đó với hai môn đệ, một trong hai người là mục đồng chào đời bên kia bờ sông Jordan. Những người ở trong nhà thánh có nhiệm vụ hướng dẫn đảng thiêng liêng cho các tín hữu sống chung quanh. Thế rồi các tông đồ chia tay nhau. Bartolomeo, Simone, Giuda, Taddeo, Philippe và Matteo ra đi để trở về nơi có sứ mệnh của Thiên Chúa. Những người khác cùng nhau rong ruổi trên đất nước Palestina rồi chia tay nhau. Gioan còn ở lại một thời gian trong nhà. Nhiều phụ nữ và các môn đệ trở lại Jerusalem, nơi Maria, mẹ của Marco, đã mở một cộng đoàn dòng tu với 20 phụ nữ. Ngày 22 tháng 8, Anna Caterina Emmerich kết thúc thị kiến về cuộc đời của mẹ Thiên Chúa như sau. Chỉ có Gioan là còn ở trong nhà Đức Mẹ, tất cả mọi người khác đều đã ra đi. Theo ý muốn của Đức Thánh Trinh Nữ, ông chia các áo cho người nữ tỳ và người đàn bà kia. Trong số các áo quý báu, còn có chiếc do các thánh đạo sĩ biếu tặng. Tôi thấy có hai áo rất trắng như tuyết, các áo choàng khá dài, vài khăn voan cũng như vài cái chăn và các thảm, cả cái áo có sọc mà Đức Maria đã mặc tại Cana và trên con đường thánh giá Jerusalem. Tôi còn có một danh sách ngắn tất cả các áo của Đức Mẹ. Vài cái là các thánh tích tuyệt diệu còn được giữ trong giáo hội, chẳng hạn như áo cưới màu xanh da trời, viền vàng và phủ hoa hồng mà người ta dùng để may một khăn trang hoàng nhà thờ Bethesda tại Jerusalem. Đức Maria rất thánh đã chỉ mặc chiếc áo này trong ngày cưới. tại Roma còn giữ vài áo của Đức Mẹ như dấu tích rất thánh. Tất cả lịch sử, các câu chuyện và các cuộc du hành này đã được thành toàn trong sự bí ẩn của một cuộc sống rất thinh lặng, được rèn luyện trong tình yêu và trong đau khổ, một cuộc sống không biết tới sự lo âu và dao động của ngày nay.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính Đài Loan. Vatican, sáng Chủ nhật hôm nay, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 sẽ chịu sự thánh lễ trọng thể tại quảng trường Thánh Phêrô để tôn phong hai tân tiến sĩ hội thánh và khai mạc Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới thứ 13 về việc tái truyền giảng tin mừng. Vatican, người cựu hầu cận bất trung của Đức Thánh Cha, ông Paolo Gabriele, 46 tuổi, đã bị tòa án tại Vatican kết án tù 1 năm rưỡi về tội ăn trộm các tài liệu mật từ căn hộ của Đức Thánh Cha. Thượng Hải, toàn thể các linh mục và nữ tu tại giáo phận Thượng Hải bên Trung Quốc đã bị buộc theo khóa học cải tạo và tẩy não.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Đài Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên làn sóng 9.600 kHz tức là 31m25. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.900 kHz tức là 30m30 và 11.890 kHz tức là 25m23. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103,8 MHz lúc 1 giờ 15 phút đêm và 15 giờ 15 phút chiều. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, Thánh Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.